quý vị và giữa làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:17 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư. Thưa quý vị, chương trình Cà Phê và Cuộc Sống cùng Hoàng Tính, anh Đạm và những vị khách mời mà Hoàng Tính cũng như anh Đạm và chương trình đã mời được để gửi đến cho quý vị với những cái điều thiết thực trong cái cuộc sống hàng ngày hay hoặc là những cái chia sẻ trong tuần. Có gì hay gửi đến cho quý vị. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm khỏe không anh Đạm?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào các thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Cảm ơn Hoàng Tính, ngày hôm nay vẫn như mọi ngày,
Có gì cũng mừng.
Mùa
thu tới, mùa thu tới anh, cà phê cà báo chưa?
Dạ, cà phê lúc nào sáng sớm là phải có cà phê rồi. Nhưng mà trời hôm nay cũng muốn mưa, trời này cũng mưa. Nếu mà thật sự ngày hôm nay ở nhà mà nằm lười ra thì có lẽ là tốt hơn. Nhưng
mà phải đi cài. Cơm áo gạo tiền ha anh ha. Mình trẻ trẻ vậy chứ mà mấy cụ lớn tuổi rồi cậu bộ cũng cũng hơi buồn buồn với cái thời tiết này. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng tôi có được một vị khách mời đó, cũng rất là hay đây, cũng rất là lý thú đây. Chúng ta sẽ được tiếp chuyện, chúng ta sẽ được nói chuyện cùng với lại một cái người mà nếu mà quý vị sống trong khu vực Garland này nọ, chung quanh những cái khu vực lân cận thì quý vị biết đó là anh Ba Quách của cái trung tâm sinh hoạt người già 3A tại Garland. Trên đường like có anh Ba Quách rồi. Hoàng Tính xin được chào anh Ba Quách. Hôm nay anh Ba Quách khỏe không?
Hello cho tôi.
Chị hả chị?
Dạ.
Hồi nãy mới nói với chị. Hồi nãy Hoàng Tính mới nói với chị, rồi chị nói là chị giao lại cho anh, nhưng mà giờ chị xuất hiện là Hoàng Tính hết hồn rồi.
Dạ thưa anh. Dạ. Thế này, tại vì cái điện thoại buổi sáng tôi làm việc nhiều, thì anh chuyển qua điện thoại của anh Ba Quách đi.
Ôi vậy hả chị?
Dạ, được, 469, anh ghi này. Dạ, từ cái điện thoại tôi đang làm việc. Dạ, 469.
Dạ.
682.
Dạ.
Dạ, 3698.
3698,
dạ, vậy hả chị ha? Dạ, anh trực tiếp nói chuyện với anh Ba Quách ha.
Dạ,
rồi, cảm ơn anh. Dạ, anh Ba Quách mình nghe không rõ lắm, nghe nhỏ lắm.
Dạ,
anh gọi đi, dạ, vâng. Có điện thoại của tôi nha.
Rồi, vậy đi.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ, vâng. Chắc có lẽ là có một cái sự trục trặc vì cái vấn đề là ở ngay tại cái trung tâm 3A này thì phải gọi là rất là bận rộn, cho nên chúng ta sẽ liên lạc với anh Ba Quách trên cái số phone của anh Ba Quách nha. Anh Đạm ơi, anh Đạm.
Dạ.
Anh thấy như sao? Hôm nay mình nói chuyện với lại cái người mà chủ của trung tâm này thì anh chuẩn bị tinh thần là chúng ta sẽ nói chuyện với những cái câu nào chứ anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái chương trình cái tiêu chí của cà phê và cuộc sống thì anh em chúng mình sẽ đưa lên những cái chân thật nhất, những cái gì mà giúp cho cộng đồng, những cái gì xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Từ anh thì mình sẽ hỏi những câu tâm tình thật sự, những cái gì nó xảy ra hàng ngày anh. Mình thật sự thì khi sự thật thì mình cũng không chuẩn bị nhiều anh. Dạ. Thì xuất phát từ cái tấm lòng, thì trái tim, thì mình nghĩ anh em chúng mình sẽ cố gắng đưa những câu hỏi thật sự chân thật nhất để cộng đồng hiểu được là mỗi công việc như thế nào. Tại vì theo Đạm nghĩ mỗi cái thương mại, mỗi cái công việc làm thì ngoài cái để mà cơm áo gạo tiền thì cũng có một cái câu chuyện, một cái tinh thần phục vụ ở trong đó anh, nhất là những cái business
anh mà anh Đạm anh giữ đường like giùm Tính nha. Anh Ba Quách phải không? Anh Ba Quách rồi, anh Ba Quách giữ đường like nha. Rồi bây giờ anh Ba Quách đang ở trên đường like rồi, bây giờ xin lỗi anh Đạm nha. Hello anh Đạm. Dạ. anh Ba Quách. Hello,
tôi nghe đây.
Dạ, bây giờ là bắt đầu là anh được chị Ba Liên chuyển qua cho anh để mà Hoàng Tính có thể cùng với lại anh Đạm thực hiện cái chương trình phỏng vấn cùng với lại trung tâm của chúng ta để nói về cái trung tâm người già của mình. Anh Đạm ơi, anh Đạm.
Dạ, xin chào anh Bảo Quách.
Anh Ba nha.
Anh Ba, tôi nghe rõ đây.
Dạ, anh Ba. Dạ vâng, ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi có được một cái cuộc nói chuyện cùng với lại anh Ba Quách là trưởng của cái trung tâm 3A. Chắc chắn là cái lời đầu tiên thì anh có thể anh chào quý vị bà con đồng hương đang đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay. Xin được mời anh Ba Quách.
Dạ, tôi Quách Anh, đại diện cho ban điều hành của trung tâm sinh hoạt cao niên 3A. Thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả và ban làm việc của đài
Dạ vâng, chào anh, mời anh Đạm.
Dạ, xin chào anh Ba. Dạ, em là
dạ,
Đạm.
Dạ, chào anh.
Dạ, trong cái chương trình anh với em với Hoàng Tính thực hiện cái chương trình Cà Phê Với Cuộc Sống, thì anh em chúng em cố gắng đem lên những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái thương mại trong cái cộng đồng Việt Nam để cộng đồng Việt Nam hiểu được, hiểu rõ được. Thưa anh có thể nói sơ về cái trung tâm sinh hoạt 3 chữ A, AAA của anh là như thế nào và nó cái tiêu chí hoạt động như thế nào vậy thưa anh Bảo?
Dạ vâng. Dạ, cái mục đích chính của nó không ngoài là làm giảm những cái sự buồn lo, stress hàng ngày, neo đơn tại nhà trong khi con cái đi làm. Cho nên nụ cười tất cả đều mất hết. Vào trung tâm mục đích để tất cả gặp nhau để chia sẻ những nỗi niềm vui buồn hàng ngày. Đôi khi họ có thể tâm tình, tâm sự, gặp những bạn cũ, bạn mới rất là vui. Họ cười rất là tự nhiên, rất hồn nhiên. Và nghe giọng ca của các bạn mình. Đó, như vậy họ giảm hơi xê, hơi khi gây ra. Họ cảm thấy sống rất có ý nghĩa. Trung tâm mở cửa từ 7 giờ rưỡi tới 3 giờ. Có xe đưa đón đến trung tâm. Đầu tiên, thể dục thể thao, ăn sáng, rồi xong rồi nghe nhạc êm dịu, rồi chơi những trò chơi như mà trượt, quánh cờ tướng, tứ sắc tài cào.
Thưa anh bà, mình sẽ đi vào chi tiết những cái hoạt động của cái trung tâm 3 chữ A làm sao, nhưng mà thưa anh, xin anh thưa với tất cả các đồng hương ở ngoài đó, trung tâm 3 chữ A là trung tâm phục vụ cho những người cao tuổi. Thì người cao tuổi là như thế nào vậy? Tức là cái độ tuổi như thế nào được gọi là những người cao tuổi? Và okay, thứ hai nữa là những cái tiêu chí, những căn bản thế nào và cái như thế nào được vào trong đó, và cái chi phí hoạt động là như thế nào? Thưa anh, bà anh nói rõ, vắn tắt về dạ, cái hoạt động và đầu
dạ, vắn tắt như vậy. Tất cả như những người cư ngụ tại Texas, Dallas có Medicaid, tức là cái thẻ màu trắng của tiểu bang cấp là hợp lệ rồi. Tất cả những chi phí là do tiểu bang đài thọ. Buổi ăn hai bữa một ngày, buổi sáng và buổi trưa. Tuổi không có hạn định từ mấy tuổi, miễn sao ai có Medicaid là hợp lệ. 18 tới 8, 9, 10 cũng được.
Dạ, tức là cái trung tâm 3 chữ A là trung tâm phục vụ cho những người nào, nếu mà ai có điều kiện, có một cái Medicaid, tức là Medicaid tức là cái thẻ sức khỏe của tiểu bang, thì được chính phủ trả tất cả mọi chi phí hết, thì đến trung tâm sinh hoạt. Thì cái trung tâm sinh hoạt 3 chữ A mở ra với mục đích, cái tiêu chí như thế nào anh? Tại sao mình phải làm việc đó anh? Thưa anh, và người những cái người tới trong trung tâm 3 chữ A đó thì là bao nhiêu phần trăm, là độ tuổi như thế nào, và cái tại sao cái đương nhiên cái tiêu chí hoạt động mình là như thế nào anh? Tại sao mình phải làm như vậy?
Ok, cái sinh hoạt này đó là của tiểu bang, họ cảm thấy rất là quan trọng. Một người cao niên nếu mà buồn bã sẽ đâm ra chán nản, cái tuổi thọ sẽ giảm, mà bệnh tật gây nhiều hơn, tốn tiền nhiều hơn, khi chi phí chút để cho hàng ngày sinh hoạt, họ quên hết các buồn phiền và những cái buồn vui trong gia đình, nó cũng đỡ bớt phần nào, giảm bệnh. Cho nên họ, chính phủ cảm thấy quan trọng hơn là chữa bệnh.
Dạ, đúng anh, thì theo cái suy nghĩ của Đạm trên thế giới đó, thì tỷ lệ người mà trên 60 tuổi đang tăng lên một cách rất là chóng mặt, tại vì cái nền y tế được phát triển như tuổi thọ của người cũng sẽ kéo dài ra. Thì điều này có hai cái vấn đề xảy ra trong thách thức của cái nền cộng đồng y tế cộng đồng và phát triển kinh tế của xã hội. Cái thứ nhất, người Việt Nam mình là một cái đơn vị sống với gia đình, cha mẹ sống với gia đình, thường thường là như vậy. Thì khi mà cái xã hội ở đây, như Đạm đây, Đạm có mẹ già 91 tuổi, okay. Đạm đi ra làm, buổi sáng đi ra làm thì mẹ già ở nhà. Người già mà nhà cư với bất thiện, người ta không có việc gì làm hết, thì người ta sẽ bị stress. Nó là phải có một cái social life ở Mỹ. Mình người Việt Nam ở Mỹ không có social life, đặc biệt người già không có social life, tức là không có một cái chương trình nào mà để tham gia xã hội để làm cho cái bộ não nó tốt hơn. Okay. Thì khi mình già đi, ba cũng vậy, khi mình già đi thì cơ bản toàn bộ khả năng thể lực và trí óc đều đã suy giảm, mất. Bệnh tật thường là nó rất là phức tạp, nó có bệnh cao máu, bệnh tiểu đường đủ thứ. Nhưng mà khi mà một cái cơ thể khỏe mạnh, mình có một cái chỗ để mình sinh hoạt, để mình vận động và trí óc mình social life với người khác cùng một cái tuổi tác với mình, cùng một cái như vậy, thì làm cho con người nó yêu đời hơn, thì bệnh tật nó sẽ giảm hơn. Thì đó là cái tiêu chuẩn, đó là cái mà để chính phủ người ta hiểu được, để người ta, đó là cái chương trình của tiểu bang, đa số là của nước Mỹ, của liên bang, để cung cấp cho người già. Theo Đạm hiểu, có thể là Đạm tóm tắt theo những cái gì Đạm suy hiểu, nếu mà không đúng thì xin anh Bảo Quách cố gắng correct giùm. Thì đây là một chương trình bất vụ lợi, nghĩa là những cái của nước Mỹ đặc biệt phúc lợi cho những người già được sinh sống trên nước Mỹ. Đặc biệt hai cái điều kiện, thứ nhất anh có Medicaid, anh có Medicaid thì anh tới trong sinh hoạt, đặc biệt sinh hoạt này là sinh hoạt của người Việt Nam, mình nói được tiếng Việt, thưa anh, đúng không anh? Tức là cái,
dạ,
cái
đúng.
Chương trình của anh mostly là người Việt Nam anh, đúng không?
Dạ đúng.
Dạ.
Mà cái mình trung tâm nơi, dạ, của chúng tôi á, cái ba chữ A này có nghĩa là Asian American Adult, tức là không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, bất cứ người nào cũng được tham dự.
Mình thành
lập cái quyền lợi chung của xã hội.
Dạ vâng, mình thành lập được bao lâu rồi à anh Bảo Quách?
Dạ gần 10 năm rồi anh ạ.
Gần 10 năm rồi.
2014 tới giờ.
Dạ vâng, dạ vâng. À, từ đó đến giờ 2014 tới giờ thì chắc chắn là cái trung tâm của chúng ta chắc chắn là cũng phát triển cũng rất là dữ dội lắm đây.
Dạ,
theo như Hoàng Tĩnh thấy là mình đi bên dưới thôi, mình thấy là một cái sự cơi nới, hay hoặc là những cái parking, hay hoặc là những cái xe đưa đón, nếu mà quý vị mà sống ở trong vùng Garland, quanh cái vùng Hiệp Thái, hay hoặc là chạy lên tới chung quanh của cái Hiệp Thái, thì quý vị thấy những cái chiếc xe đưa đón của trung tâm 3 đi tới đi lui vào lúc sáng sớm hay hoặc là lúc chiều về, rất là nhiều từ quý vị đi tới đi lui như là con thò như vậy. Thì những cái sinh hoạt ở đó thì chắc chắn là cũng một phần nào cũng làm cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta, nhất là các bác, các ông, các bà lớn tuổi cũng rất là yêu thích. Thì anh Bảo Quách, anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết rằng là cái tâm trạng của người già hiện tại, nhất là các ông cụ bà lão mà lớn tuổi, nói riêng về cái người Việt của chúng ta, khi đến với cái trung tâm họ cảm thấy như thế nào không, với cái tư cách là một cái người mà điều hành, một người giám đốc của cái trung tâm này, thì anh Bảo Quách anh thấy nó như thế nào, nó cần phát triển thêm hay hoặc là như thế nào hay không, tức là những cái vui những cái buồn của anh trong cái điều hành cái trung tâm này, thưa anh.
Dạ, giả sư như vậy, sáng mở cửa vô,
dạ,
thấy nụ cười tươi toát, thấy những bà cụ bà lão rất là vui, chào đón, bắt tay nhau. Đó là một niềm rất là hạnh phúc, tôi cảm thấy ngày đó là may mắn lắm.
Dạ.
Còn những cái buồn vui á, tôi cảm thấy không có điều gì buồn. Mình nghĩ rằng tất cả đều buông thả hết, không trách móc, vì người lớn tuổi đôi khi là ăn tiếng nói hay là những cái cử chỉ hành động họ không kiểm soát được thì mình cũng bỏ qua hết.
Đúng.
Không có gọi là việc gì buồn cả. Mình làm việc này phải có trái tim, có trái tim là để xóa bỏ hết, còn mang niềm vui của tất cả. Đó là cái niềm vui của những người làm việc.
Dạ vâng. À, và với cái tâm trạng của anh, thí dụ như là của anh Đảm đi, như là anh Bà Quách anh nghe thì anh Đảm anh có một cái bà mẹ già 90 tuổi, thì như vậy thì anh Đảm anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương biết đối với cái tư cách của những cái người người lớn đang ở trong nhà như vậy thì họ có muốn họ đến những cái trung tâm này hay không anh Đảm?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, thưa các anh chị em thính giả của Đài Truyền Sài Gòn và thưa anh Bảo Quách, Đảm đầu tiên Đảm trước Đảm ở Fisco thì Đảm chưa có ba Đảm qua đây thì Đảm không biết cái chương trình này. Khi mình về ở Richardson thì tình cờ có một người tới mà Đảm mẹ Đảm là 90 tuổi thì mình nghĩ tuổi già đó ở nhà một mình đó khó lắm, tại vì nhiều khi mỗi lần mà bà buồn quá thì cũng bị hồi hồi gọi xe cấp cứu rồi té ngã tùm lum tùm la, mà mình đi mình bỏ camera ở nhà mình coi mình quá xin hồi thôi. Thì khi mà má Đảm đi vào những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nói là cộng đồng thì đúng thật sự nó không dính dáng gì tới cộng đồng hết, thưa tất cả, tức là một cái trung tâm sinh hoạt cho người già, tức là ở đó mình tìm được những cái người cùng tiếng nói mẹ mình biết. Sáng sớm có xe đưa đón, phải thưa anh Bảo Quách, tức là trung tâm sẽ đưa cái xe đi đón tới tận nhà, những cái trong bộ phận mà tận nhà, tới biết cấp tận nhà, đem vô trong chương sinh hoạt đó. Và chương trình của Medicare đài thọ hết, tức là thật sự thì anh Bảo Quách và những nhân viên ở trong cái trung tâm đó gần như là baby sit, tức là giống như mình khi xưa mình được mấy cái đứa con nhỏ mình đem con mình gửi vô cái baby sit, những cái daycare vậy đó, thì cái này là oldest daycare, thay vì giữ cho những đứa nhỏ để cha mẹ yên tâm đi làm, thì những người có mẹ già như mình mà đem mẹ già mình gửi trong đó, để mẹ mình sinh hoạt trong đó, nhưng mà đặc biệt là ăn uống sinh hoạt người ta phải tổ chức cộng đồng, những cái người mà chúng ta sinh hoạt thật sự có lòng, người ta phải tổ chức những cái tinh thần. Thì xưa những đứa nhỏ thì người ta chỉ giữ thôi, nhưng mà người lớn, cái nhu cầu của người lớn, cái người già là một tài sản của con người, cả như bản thân mình, cả kinh nghiệm, cả cuộc sống của con người, cho nên người già nó khó take care, người già khó hơn take care những đứa nhỏ, tại người già cả một cái kho tàng, cả một kinh nghiệm sống ở trong đó. Bây giờ người ta lù đù, người ta chập chạp như vậy đó, nhưng mà một kiến thức tiềm tàng ở trong đó, cho nên mình take care của người đó, mình phải hiểu những con người già đó, mình phải hiểu được để người ta vui được. Tại vì không phải để người ta tới, người ta chỉ ngồi đó để mình chăm sóc qua thì có té ngã hay không có nụ cười không. Muốn người già cười khó hơn con nít cười. Thưa anh, đó là cái tâm lý của mình. Mình cũng chia sẻ anh những cái của một người con đem mẹ đi gửi những cái trung tâm, thì mình hiểu được những cái người trung tâm đó phải như thế nào vì người ta mới tồn tại được lâu. Những cái trung tâm ở đây mở rất là nhiều và đóng cửa rất là nhiều. Ngoài cái khả năng tài chính mình không nói tới, mà nói được hiểu được là nếu mà một cái trung tâm nào mà tồn tại lâu trên 5-7 năm rất là khó, vì cái luật của state của medical chính phủ rất là khó rồi, mà con người đã phải có tâm, thưa anh Bảo Quách, tôi hiểu được. Muốn một cái trung tâm người già để mà tồn tại, nhưng đa số người già người ta tới đó chính phủ trả hết, không phải như vậy đâu. Chính phủ rất là take care, tại vì khi anh lấy tiền của chính phủ thì anh phải follow rule rất là kỹ, 100% mình đúng từ thức ăn, từ y tế. Thì mỗi trung tâm nếu đã không làm thì anh có y tá ở trong đó. Nếu tất cả anh em ngoài kia có mẹ già, có được Medicare hoặc là không, có những người mà neo đơn, mình có thể liên lạc với trung tâm bà Chư A của anh Bảo Quách. Mình tới mình thăm trước, mình coi thử mẹ mình, cha mình, những người thân của mình có thích hợp với chỗ đó không. Và mình có quyền hỏi được, coi cho những người trong đó làm thế nào, cái activity đó như thế nào. Tại vì những cái trung tâm mà hoạt động rất lâu năm đều sáng tạo hết, ngoài thức ăn, thức uống là hợp với khẩu vị người Việt Nam, thay đổi từng liên tục. Thứ hai nữa có cái tập thể dục, có ca nhạc, có những cái mình cái người giám đốc trung tâm phải động não, phải tìm tất cả mọi thứ để người già hiểu được. Thưa anh Bảo Quách, đó là những cái Đảm hiểu được. Thưa anh, nếu có gì sai thì nên thông cảm và đến chính dịch.
Dạ vâng, anh là anh Ba Quách. Dạ, thưa quý vị, anh Ba Quách thì chúng tôi được biết cái tên mà ở trong cái văn phòng với lại chị nhà thường kêu anh là anh Ba Quách. Thật sự ra anh quách anh ha, từ quý vị ha, thì đó là chị Liên, chị cho Hoàng Tinh biết, cứ gọi ảnh là anh ba quách đi ha, được rồi đó. Cho nên với tất cả những cái lời chia sẻ của anh Đạm như vậy thì chắc chắn là một phần nào đó nó cũng đúng với lại trung tâm AA của mình, hay hoặc là nếu mà có những cái dịch vụ phục vụ cho cái người già lớn tuổi ngay tại trung tâm AAA của mình, ba chữ A, mà có điều gì đặc biệt hơn nữa thì anh Quách có thể anh chia sẻ cho bà con đồng hương chúng ta hiểu thêm về những cái sinh hoạt ở ngay tại cái trung tâm của mình không? Xin được mời anh nha. Anh bổ sung thêm.
Dạ vâng. Trước hết tôi xin cảm ơn anh Đạm, tâm tình đó anh rất là chính xác 100%. Tôi không cần nói nhiều nữa, là cảm ơn anh Đạm trước nha.
Những
nội dung rất là đầy đủ chi tiết, chưa chắc gì tôi nói được. Rất là đầy đủ. Đúng như vậy đó, đúng chính xác như vậy. Chúng tôi còn có một cái việc nữa là mỗi một khi có giấy tờ gì mang tới nhà những bà cụ ông cụ ở riêng, rất là bâng khuâng mang đến văn phòng cho chúng tôi xem dùm, họ rất là vui mừng. Đồng thời ví dụ những cái cuộc hẹn bác sĩ, chúng tôi sẽ xin hẹn dùm và đưa đón họ, họ cũng rất là cảm ơn.
Dạ vâng.
Cái điều chúng tôi đã làm rồi. Dạ.
Cảm ơn anh bà, nói từ thằng mặt trời anh bà. Thì những cái việc mà anh vừa trình bày đó là nó không dính dáng, nó không có, chính phủ không đại thoại, nhưng mà đó là tấm lòng của anh. Thí dụ như dịch vụ những cái bill điện thoại, thí dụ như má mình vậy đó, nhiều khi bà mặc của mình đi làm mặt qua, bà đem má điện thoại tới bây giờ trong trung tâm đó, ngoài điện thoại giờ làm cái này làm cái kia, gần như là một cái nhà
của dạ vâng, một đại gia đình vậy.
Một cái gia đình và đại gia đình vậy đó, thì thật sự đó, những người làm công việc này theo đạo nghĩ đó, theo thiết nghĩ đó nó gắn bó hơn là gia đình, tại vì con cái đi làm hết. Thì thưa anh nói sơ một lần nữa cho những cái cộng đồng, những cái người bạn bè của mình chưa hiểu rõ, tức là cái thủ tục tham gia như thế nào anh. Thí dụ như anh chỉ cần có Medicaid, nếu không có Medicaid được không anh? Người ta yes. Không có nhưng mà muốn trả tiền, tức là thật sự nhiều khi mẹ mình có bạn ở trong đó, rồi mình muốn đem mẹ mình tới đó, thật sự mình dì mình hoặc là dì mình ở bên Việt Nam qua đây chơi khoảng 2 tháng, nhưng mà mẹ mình ngày nào cũng đi trong cái daycare hết, bà không muốn bỏ, tại vì đó là cái gia đình của bà. Ngày nào cũng có cho anh đó, nhưng mà đó là gia đình của bà, mà không ở nhà thì dì mình đi theo được không anh? Thưa anh,
cái việc đó xảy ra rất là thường xuyên. Mặc dù nguyên tắc chung, bởi vì có Medicaid là một hội viên hợp lệ. Hợp lệ như thế nào? Tức là cái liability của chúng tôi phải cover họ. Tức là bảo hiểm của trong trung tâm cover hết. Nếu có xảy ra những cái việc gì ngoài ý muốn. Còn những người hội viên không có đầy đủ giấy tờ, đôi khi phiền phức về luật pháp. Nó như vậy thôi, tụi tôi rất là e ngại. Những ngoài trừ những vị anh em bạn bè thân hữu thì mình mới dám hứa như vậy. Không phải ai cũng làm được như vậy thì nó sẽ không có hoàn chỉnh được. Nó như vậy cho anh Đạm.
Cảm ơn anh.
Còn cái tiền bạc không có quan trọng.
Dạ vâng. Khi mà nói đến cái vấn đề tiền bạc á, thì cho tính hỏi thêm rằng là như vậy thì tham gia ngoài những cái vấn đề mà anh Quách Anh cũng như là chị Liên cũng có trình bày cho Hoàng Tĩnh nghe sơ á, thì mình có cần mình phải đóng lệ phí hay không? Và khi mà mình gia nhập vào đó thì là những cái quyền lợi mà mình có cùng với lại chính phủ nó có bị cắt hay hoặc là nó như thế nào không thưa anh?
Cái quyền lợi chẳng hạn như những người có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, như một cái hội viên bình thường vậy thôi, chứ không có gì khác y vậy hết. Cái sự đối xử bình thường như vậy rất là hạn chế, bởi vì cái phòng ốc nó có quy định không được overload quá nhiều người. Số người đã ấn định bao nhiêu tối đa, occupy là bao nhiêu người vậy đó.
Chứ diện tích đó nó phải chứa được bao nhiêu người, là mình chỉ chứa được bao nhiêu người không?
Dạ, nó phải quy định cho mình rồi.
Như vậy thì nếu mà có nhiều học viên khóa, có nhiều hội viên